Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Vì sao thượng nghị sĩ John McCain đi thăm di sản cha ông ở Cam Ranh. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Kế đến là bình luận Hai tiếng Việt Nam của nhà báo Huy Phương. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ trong tuần qua. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vì sao thượng nghị sĩ John McCain thăm di sản cha ông ở Cam Ranh? Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có nhiều duyên nợ với Việt Nam nói rằng việc lên tàu chiến được đặt theo tên cha và ông mình tại cảng chiến lược Cam Ranh mang tính biểu tượng. Ông John McCain cùng các thượng nghị sĩ Christopher Coons và John Barrasso thăm các thủy thủ trên tàu khu trục USS John S. McCain khi chiến hạm này cập bến cảng tại tỉnh Khánh Hòa hôm 2 tháng 6, ít ngày sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Trước sự có mặt của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Trung tá Alfredo Sanchez, sĩ quan chỉ huy tàu được trang bị tên lửa dẫn đường nói rằng chính sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng của các thủy thủ đã mang lại sức sống cho Big Bad John, tức là biệt danh của tàu USS John McCain, và thể hiện di sản của cha ông, ngài thượng nghị sĩ John McCain. Sau khi trở về nước, các thượng nghị sĩ trên đã ra thông cáo chung hôm 5 tháng 6, trong đó nói rằng chuyến công du của họ tới Việt Nam, đối tác quan trọng và cùng chia sẻ nhiều quyền lợi kinh tế và chiến lược với Hoa Kỳ, diễn ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến khu vực đầy bất ổn, cũng như các thách thức gia tăng ở Biển Đông. Ba nhà lập pháp cho biết rằng chuyến thăm mà họ tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thực sự đáng nhớ vì chúng tôi có cơ hội lên thăm tàu USS John S. McCain khi nó cập cảng Cam Ranh. Chúng tôi hy vọng rằng sự hiện diện của USS John S. McCain, tàu được đặt theo tên của cha và ông của thượng nghị sĩ John McCain, những người đã dành phần lớn sự nghiệp hải quân của mình ở châu Á-Thái Bình Dương, là biểu tượng cho sự hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như nhắc nhở các đồng minh và kẻ thù của chúng ta về cam kết lâu dài của Hoa Kỳ tại khu vực, thông cáo viết tiếp. Tàu USS John S. McCain đi vào hoạt động từ năm 1994 và được đặt theo tên cha và ông nội của nhà lập pháp đại diện tiểu bang Arizona. Theo Đại sứ quán Mỹ, cả cha và ông của thượng nghị sĩ John McCain đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở khu vực Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai và trở thành cặp cha con đầu tiên trong lịch sử hải quân Mỹ được phong hàm đô đốc. Tin cho hay, các thủy thủ gọi con tàu là Big Bad John để thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của những người mà con tàu được đặt tên theo. Khu trục hạm này đang tuần tra hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương. Cùng với tàu tiếp liệu tàu ngầm USS Frank Cable, vốn thăm Việt Nam năm 2016, USS John S. McCain trở thành tàu hải quân Hoa Kỳ đầu tiên thăm cảng quốc tế Cam Ranh kể từ khi cảng đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2016. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ Mỹ cũng nhắc tới thông báo đáng chú ý của chính quyền của Tổng thống Trump về việc làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Họ cũng bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự với Việt Nam và hậu thuẫn tự do trên biển và trên không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng bày tỏ hy vọng sớm quay trở lại Việt Nam và thảo luận thêm nữa về cách thức tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược. Ngoài các vấn đề hợp tác quốc phòng và thương mại, các nhà lập pháp Mỹ cho biết đã trao đổi thẳng thắn về tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền và nhấn mạnh rằng tiến bộ về vấn đề trên sẽ giúp quan hệ Việt-Mỹ phát triển. Thượng nghị sĩ John McCain, từng bị bắt trong chiến tranh Việt Nam, lâu nay luôn được Hà Nội coi là đóng góp quan trọng, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa hai nước cựu thù. Trong những năm trở lại đây, ông có nhiều tuyên bố thẳng thắn liên quan tới Biển Đông và thậm chí từng kêu gọi các quốc gia tranh chấp ở vùng biển chiến lược này như Việt Nam theo chân Philippines đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Trong cuộc điều trần mới đây về chủ đề chính sách và chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ nói rằng Mỹ có các quyền lợi sâu rộng và lâu dài ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói rằng trong vòng vài năm qua, Trung Quốc ngày càng hành động không giống một nước có trách nhiệm gìn giữ trật tự khu vực dựa trên luật lệ và ngày càng giống như một kẻ bắt nạt. Ông nói thêm rằng việc hiện đại hóa và khiêu khích quân sự nhanh chóng của nước này ở Biển Hoa Đông và các hoạt động quân sự hóa tiếp diễn ở Biển Đông cho thấy thái độ ngày càng quyết đoán. Cuối tháng trước, trong cuộc hội đàm ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định rằng Biển Đông là tuyến đường hàng hải có tầm quan trọng chiến lược đối với cộng đồng quốc tế, cũng như nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác. Sau đó, phát biểu tại Quỹ Di sản, một tổ chức được coi là bảo thủ ở thủ đô Washington, ông Phúc nói:
"Chúng tôi đánh giá cao việc chính phủ, các tầng lớp chính khách, các học giả của Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực."
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 4 tháng 6 mạnh mẽ phản đối các phát biểu thiếu trách nhiệm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sau khi quan chức này kêu gọi Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa các đảo nhân tạo và thực thi các tuyên bố chủ quyền quá đà tại Biển Đông. Chỉ trích hành động đó là làm suy yếu sự ổn định của khu vực.
Thưa quý vị, cô Zarela Mosquera từ Brazil đến Mỹ khi còn là một thiếu nữ. Thích nghi với môi trường mới thật khó khăn và cô nói việc này biến cô trở thành vị kỷ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Masa James về sự phấn đấu của cô Mosquera để trở thành một phụ nữ thành công trong ngành thiết kế.
Không phải chỉ việc thích nghi với đời sống mới ảnh hưởng đến thái độ của cô Zarela Mosquera. Cô Mosquera nói, còn một áp lực khác đối với cô vào lúc đó. Cô là người duy nhất trong gia đình nói được tiếng Anh.
Being in a country with my family that doesn't speak Spanish and my parents don't really speak English. But my parents
sống tại một đất nước không biết nói tiếng Tây Ban Nha, cha mẹ tôi cũng không biết nói tiếng Anh, nên cha mẹ tôi giao cho tôi mọi trách nhiệm.
Cùng với tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, cô Mosquera cũng nói được tiếng Bồ Đào Nha. Nhưng có một ngôn ngữ phổ thông khác mà cô học để yêu thích từ khi còn bé, đó là nghệ thuật. Cô Mosquera say mê hội họa khi còn đi học. Tuy nhiên hầu như cô không xem nghệ thuật như là một nghề sau này. Cha cô luôn luôn bảo, còn hãy nghĩ đến tương lai. Cô Mosquera không nghĩ ông sẽ ủng hộ cô học môn nghệ thuật khi vào đại học. Tuy nhiên cô ngạc nhiên vì chính cha mẹ cô lại khuyến khích cô học nghệ thuật. Cha cô thúc đẩy cô theo học trường đại học kỹ thuật và nghệ thuật. Cô nói,
một trong các trường này là trường về thiết kế Rhode Island. Và đây là trường đứng đầu sự lựa chọn của tôi.
Trường về thiết kế Rhode Island, viết tắt là RISD, cũng chọn cô Mosquera. Cô ghi danh học về thiết kế công nghiệp. Cô Mosquera nói,
it's basically the design of products and services, because I could be doing something more.
Căn bản là thiết kế các sản phẩm và dịch vụ. Tôi có thể làm những việc có tính cách kỹ thuật hơn, hay những việc liên hệ đến giải quyết vấn đề. Từ việc tìm cách tốt nhất để lọc nước, hay phát triển một loại nhà tạm trú cho những người tị nạn chẳng hạn.
Cô Mosquera cho biết các môn học rất khó, bao gồm làm việc trên kim loại, trên gỗ và tạo mẫu. Cô nói có một khóa học, cô chỉ vẽ các hình khối trong một tháng trời, khiến cô phải tự hỏi,
wow, do I really want to do this?
Phải chăng tôi thực sự muốn làm việc này?
Tuy nhiên cô vượt qua được lớp học về hình khối, và rồi cô bắt đầu làm việc về những dự án thích thú hơn.
Bắt đầu đi vào những tiến trình sáng tạo hơn khi bạn có một căn bản vững chắc và thiết kế. Và trường học của tôi rất tập trung về mặt hiểu biết các chất liệu. Đó là lý do tại sao chúng tôi được huấn luyện sử dụng các dụng cụ có thể nghĩ ra được như cưa bàn, cưa vòng và các loại khác. Vì chúng giúp bạn hiểu được chất liệu để khi bạn có thể bắt đầu thiết kế những đồ vật có chức năng và các mẫu.
Cô Mosquera hiện là một chiến lược gia về thiết kế cho Marshall Moya Design, một công ty kiến trúc và thiết kế nội thất tại Washington, D.C. Cô Mosquera nói việc làm của cô là tìm ra những giải pháp tốt nhất mà khách hàng cần. Cô cũng hỗ trợ cho toán kiến trúc và bộ phận là vì nhãn hiệu.
I have experience with exhibit design, product design,
tôi có kinh nghiệm thiết kế triển lãm, thiết kế sản phẩm, thiết kế trang mạng và vải vóc. Tôi sử dụng tất cả kinh nghiệm tôi có và tất cả những kỹ năng khác nhau tôi học được.
Cô Moskera cũng quan tâm lâu dài và sâu sắc về nghệ thuật công cộng. Năm nay, cô giúp thành lập và thiết kế dự án Segway cho chính quyền Washington, D.C.
Họ muốn nhìn thấy nghệ thuật công gắn liền thế nào với lĩnh vực công và vấn nạn quấy rối trên đường phố, và việc này ảnh hưởng đến sự an toàn của người đi đường như thế nào.
Kiến trúc sáng tạo này là một đường hầm dài 11 mét, càng thu hẹp khi khách bộ hành càng tiến tới cuối đường hầm, với ánh sáng đổi màu dọc theo đường đi. Trên tường là hình ảnh của nhiều người, tiếng nói và tiếng động trong thành phố vang lên qua những loa phóng thanh đặt trên đường đi. Lúc đầu, những âm thanh trò chuyện và tiếng động trên đường phố được ghi âm cũng như các tranh ảnh dọc đường đi tạo cảm giác tốt cho khách bộ hành. Tuy nhiên, càng về cuối đường, các hình ảnh và âm thanh này càng gia tăng cường độ. Tới giữa đường, ánh sáng mờ tắt dần và tiếng động càng dữ dội hơn. Cô nói,
mục đích của việc cho thấy hai xúc cảm và hai phản ứng khác nhau của con người là để mọi người suy ngẫm về những cảm xúc khác nhau. Việc này dẫn tới những cuộc đối thoại bàn về cách nói chuyện như thế nào cho thích hợp tại nơi công cộng. Chúng ta có thắc mắc về việc này không? Đó là mục đích của nghệ thuật công cộng.
Đối với cô Moskera, hình dạng của cấu trúc tạo nên một ảnh hưởng sâu rộng nhất.
Chỉ bước vài bước, sự thay đổi rất rõ ràng và thực sự cảm nhận được. So với việc chỉ nhìn thấy trong một bức tranh, thực sự có ảnh hưởng lớn.
Trong thời gian nhàn rỗi, cô cũng thích sáng tạo nghệ thuật công cộng. Cô chia sẻ,
trong suốt thời gian làm việc của tôi cũng ghi nhận được nhiều điều khác nhau. Cách thức học hỏi tốt nhất, theo quan điểm của tôi, là qua việc làm. Hãy nhận nhiều dự án có thể. Thiết kế công nghiệp làm cho bạn trở thành con người bách nghệ.
Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Hai tiếng Việt Nam là nhan đề bài viết của nhà báo tự do Uy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Hai tiếng Việt Nam, tên gọi của đất nước chúng ta không phải mới có từ đời nhà Nguyễn 1802, mà đã được ghi nhận trong sử sách cách đây hơn 500 năm từ thời Nguyễn Trãi, dự địa chí, Lê Quý Đôn, văn đài loại ngữ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trình Tiên Sinh quốc ngữ. Từ khi chế độ Cộng sản xâm nhập vào đất nước chúng ta, dân chúng thường đặt tên cho hai chế độ để phân biệt rõ ràng. Một bên là quốc gia, một bên là Cộng sản. Quốc gia phải được hiểu là quốc gia Việt Nam, nghìn đời từ cha ông để lại. Còn Cộng sản thì ai cũng hiểu là Cộng sản quốc tế, đến từ cái đất nước Liên Xô xa xôi bên kia. Không phải tự nhiên mà sau khi chia cắt đất nước ở miền Nam, nhạc sĩ Hùng Lân đã ca tụng hai tiếng Việt Nam trong bản nhạc Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Còn Phạm Duy thì dõng dạc cất cao hai tiếng Việt Nam Việt Nam với câu hát Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói trên vành môi Việt Nam nước tôi, Việt Nam. Với người quốc gia, tiếng nói đầu tiên của một người ngay lúc chào đời chính là tiếng gọi của đất nước, non sông, xã tắc. Trong khi đối với người Cộng sản ở miền Bắc, tiếng gọi đầu tiên của đứa trẻ mới ra đời là Stalin. Yêu biết mấy nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Stalin không phải là một cái tên Việt Nam. Stalin cũng không phải là tên của tổ tiên, anh hùng Việt Nam. Chắc chắn đối với chế độ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cái tên Stalin phải đẹp đẽ cao cả nghìn lần hơn hai tiếng Việt Nam. Nếu không thì há gì người ta lại đặt tiếng Stalin vào miệng một đứa trẻ mới tập nói bập bẹ, cũng không cha không mẹ, mà cũng chẳng phải liên hệ gì đến với đất nước non sông. Nhưng đó chính là nhiệm vụ của những cán bộ Cộng sản quốc tế nhận lệnh từ Moscow, quyết nhuộm đỏ Việt Nam. Những người cho rằng mình yêu đất nước, ai cũng đem hai tiếng Việt Nam ra để vinh danh, ca tụng nói bao nhiêu điều tốt đẹp, để cuối cùng hãnh diện nói rằng tôi là người Việt Nam.
Cách nay mấy năm, báo Thanh niên trong nước đặt câu hỏi với độc giả. Người Việt thông minh, chăm chỉ và anh hùng đánh thắng bài đế quốc sùng sỏ. Thế bạn có hãnh diện là người Việt Nam không? Có những lúc chúng ta hãnh diện vì hai tiếng Việt Nam, nhưng cũng có những lúc chúng ta phải cúi đầu hổ thẹn vì hai tiếng Việt Nam. Đi Mã Lai đến Kuala Lumpur, khi người tài xế taxi biết bạn là người Việt Nam, anh ta khen Việt Nam bằng câu nói, con gái Việt Nam đẹp lắm. Nhưng anh ta lại nói thêm, con gái Việt Nam rẻ lắm. Đâu còn gì danh dự tốt đẹp cho hai tiếng Việt Nam nữa. Đến phi trường Changi, Singapore, các thiếu nữ Việt Nam được mời riêng vào phòng để kiểm tra lý lịch, giấy tờ, tiền bạc mang theo, điều tra những người quen biết của họ ở đất này. Chỉ vì cảnh sát Singapore nghĩ rằng các thiếu nữ này là món hàng đứng đường tối nay ở khu đèn đỏ Chu Giat hay Gây Lan. Nếu bạn cùng đến Changi một lần với những cô gái này, bạn có còn dõng dạc nói rằng tôi là người Việt Nam nữa hay không?
Giám mục Ngô Quang Kiệt không phải là một người tầm thường tào lao. Những phát biểu của ông không phải nói cho qua chuyện. Ông có cái đau của người Việt Nam đi ra ngoại quốc mà không được kính trọng. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật, nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Thế là bao nhiêu búa rìu dư luận chụp lên đầu vị giám mục trung ngôn này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chẳng qua là người ta thích nhắm mắt bịt tai thôi. Một phụ nữ ở Sài Gòn kể chuyện với chúng tôi. Năm 2008, vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi được con trai cho đi du lịch Doha ở Qatar, sẵn dịp công ty của con bảo lãnh qua chơi Dubai. Nhưng đến chiều về lại Doha thì bị giữ lại phi trường vì nghe nói có chuyện gì xảy ra ở một siêu thị mà có người Việt mình dính vô. Trong khi cả đoàn check-in thì riêng tôi bị giữ lại vì mang passport Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mang hộ chiếu Việt Nam đi nước ngoài buồn lắm ông ơi. Yêu hai tiếng Việt Nam, là người yêu nước, chúng ta phải làm sao để hai tiếng này vang lừng, chói lọi chứ không phải làm hoang ố nó, rồi kêu gào cho là người đời xuyên tạc bất công.
Sau tháng 4 năm 1975, Nhật Bản cũng tử tế hết lòng với Việt Nam. Nhưng vì sao về sau trên nhiều diễn đàn của Nhật, người ta kêu gọi tẩy chay người Việt, đuổi hết người Việt về nước, cắt vĩnh viễn các khoản viện trợ cho Việt Nam. Có người so sánh viện trợ cho Việt Nam uổng hơn là đổ tiền vào cống, bởi tiền thuế của họ đang được dùng để nuôi bọn dòi bọ ở Việt Nam. Một tập đoàn cung cấp dịch vụ của Nhật bị Việt Nam đòi hối lộ 15% để được trúng thầu các dự án dùng chính tiền viện trợ của Nhật tại Việt Nam. Nhân viên, tiếp viên hàng không và phi công Việt Nam Airlines tổ chức đánh cắp hàng hóa trong các siêu thị Nhật để vận chuyển hàng gian về tiêu thụ tại Việt Nam. Lãnh sự quán Việt Nam ở Nhật tại Osaka tổ chức bán giấy thông hành Việt Nam. Như vậy, chính người Việt Nam để lại ấn tượng xấu xa về hai tiếng Việt Nam trong mắt người Nhật khi xuất ngoại sang đất nước họ. Ở Nga có đường dây buôn người đưa hàng ngàn phụ nữ Việt Nam vào các nhà chứa Nga. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, trong tất cả các trường hợp ở Nga này, thủ phạm là những người Việt được bao che bởi một số giới chức ở Tòa đại sứ Việt Nam ở Nga. Thậm chí họ là thành viên Hiệp hội May Dệt dưới sự bảo trợ của Tòa đại sứ Việt Nam. Cảnh sát Nga vừa khám phá một xưởng may đen dưới lòng đất tại khu chợ Cherkizov ở thủ đô Moscow, bắt hàng trăm di dân lậu Việt Nam. Trong 80.000 người Việt ở Nga đã có 80% làm nghề buôn bán, phần lớn là chờ trời, mánh mung. Nhưng Tòa đại sứ Việt Nam ở Nga chủ trương không biết, không nghe, không thấy, không nói. Ông Trương Văn Món, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Chăm, kể chuyện ông từng ở Malaysia 3 năm. Mỗi khi đến dịp lễ 2 tháng 9, Tòa đại sứ Việt Nam tổ chức những bữa tiệc, mời đại diện đại sứ quán các nước khác và người lao động Việt Nam ở nước ngoài tới dự. Nhưng lần nào, đại diện đại sứ quán Việt Nam tại đây phải chắp tay xin lỗi quan khách vì bị người Việt cướp hết đồ ăn trước giờ vào tiệc. Và chuyện này năm nào cũng lại xảy ra như vậy. Ông Đặng Sương Hùng, lãnh sự Việt Nam ở Thụy Sĩ nói, ông theo đảng Cộng sản 30 năm, nhưng giờ đây có nhiều động lực khiến ông phải rời bỏ đảng Cộng sản và xin tị nạn chính trị ở Thụy Sĩ. Ông nói Việt Nam đã sang đến thế kỷ 21 rồi, mà vẫn còn chủ nghĩa Mác Lênin, vẫn còn tương tự như Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba, thì ra nước ngoài thật ngượng. Đó là lời nói của một người đại diện cho Việt Nam hôm nay.
Nói về dân chủ nhân quyền, Việt Nam đứng thứ 177 trong số 198 quốc gia trên toàn cầu về tự do báo chí, là nhận định của Freedom House trong phúc trình thường niên công bố tại New Zealand, Viện Bảo tàng Tin tức ở Washington DC hôm 28 tháng 4 2017. Năm 2015, Việt Nam xếp hạng thấp nhất về quyền lợi chính trị, hạng 7 và hạng 5 về tự do công dân. Nhưng lúc nào chúng ta cũng hét lên hai tiếng Việt Nam vào lỗ tai thiên hạ. Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí yêu nước khi bị lên đoạn đầu đài ở Yên Bái đã đồng thanh hô vang Việt Nam muôn năm, Thậm chí báo chí miền Bắc cũng đã nhét vào miệng Nguyễn Văn Trỗi đánh Mỹ tiếng hô Việt Nam muôn năm, không quên kèm theo tiếng muôn năm cho Hồ Chí Minh. Nhưng Việt Nam là Việt Nam nào để cả dân tộc Việt Nam ngẩng đầu hãnh diện? Việt Nam là Việt Nam nào để khi ra nước ngoài con người phải cúi mặt mà đi? Người Tàu Đài Loan vẫn không bao giờ nhận mình là người Trung Hoa lục địa. Và tôi hãnh diện là người Việt Nam. Ngày xưa tôi nhận tôi là Nam Việt Nam và bây giờ là Việt Nam. Nhưng tôi nhận tôi là người Việt Nam lưu vong, không phải Việt Nam trong danh từ kép Việt Nam Hồ Chí Minh.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Điều thú vị của top 5 tuần này là tất cả 5 bài hát đều đã từng thống trị bảng xếp hạng ít nhất một lần. Bản pop Latin vẫn tiếp tục đứng trên vị trí cao nhất và chỉ có một sự hoán đổi vị trí trong tuần này. Hãy cùng xem đó là sự thay đổi nào và cùng cập nhật những tin tức mới về các nghệ sĩ được yêu thích nhất trong tuần qua. Sau 2 tuần đứng trên vị trí thứ 4, Ed Sheeran đã phải lùi trở lại vị trí thấp nhất trong top 5 với Shape of You. Nam ca sĩ 26 tuổi vừa xuất hiện trong chương trình Carpool Karaoke với James Corden và trình diễn bài hát này với người dẫn chương trình Late Late Show trong một chuyến xe do Corden lái. Corden cùng là đồng hương người Anh với Ed đã rất hứng thú khi hát Shape of You và nhún nhảy khi ngồi trên ghế sau tay lái. Bản nhạc này từng giúp Ed thống trị bảng xếp hạng 12 tuần liên tiếp. Và anh nói đây là một trong những bài hát sexy nhất mà anh từng sáng tác. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Chuyến xe Carpool Karaoke với James Corden, Ed nói về quãng thời gian anh đi du lịch và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Ed đã quyết định loại bỏ sự xuất hiện của mình trên mạng xã hội trong thời gian đó. Anh nói với người dẫn chương trình James Corden rằng anh vẫn tiếp tục không dùng điện thoại và chỉ liên lạc qua email. Ed tiết lộ anh cảm thấy cuộc sống cân bằng hơn và tốt hơn khi không bị dính vào những thiết bị điện tử và anh so sánh nó giống như cuộc sống của nhiều người cách đây vài thập kỷ khi Internet chưa phát triển như bây giờ. Còn Kendrick Lamar đã tiến thêm một bậc trong tuần qua sau 3 tuần liên tiếp tụt hạng với Humber, bản nhạc hip-hop từng giúp rapper 29 tuổi thống trị bảng xếp hạng trong một tuần. Đây là một bài hát từ album Damn ra mắt vào giữa tháng 4 vừa qua. Kendrick sẽ bắt đầu tour lưu diễn vòng quanh Bắc Mỹ vào ngày 12 tháng 7 để quảng bá cho album studio thứ 4 này của anh. Các fan hâm mộ của Kendrick có thể sẵn sàng tiêu tiền vào những sản phẩm lưu niệm như áo mũ sẽ được tung ra trong chuyến lưu diễn này. Dù đang bận bịu với nhiều show diễn sắp tới, nhưng Kendrick đã không quên tặng em gái mình một món quà nhân ngày tốt nghiệp trung học của cô. Món quà mà anh tặng cho cô là một chiếc Toyota Camry. Tuy nhiên, món quà này của anh lại bị nhiều người trên mạng xã hội dè bỉu. Một số người cho rằng Kendrick, một trong những nghệ sĩ triệu phú, lại tặng em gái mình một món quà tầm thường như vậy, mà không phải là một chiếc xe hơi hạng sang nào đó. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó là một món quà thích hợp với cô em và nó rất hợp với cái tên Humble, tức là khiêm tốn của bài hát này. Trở lại bảng xếp hạng, DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne có thêm một tuần nữa trên vị trí thứ 3 với I'm the One. Cách đây 3 tuần, họ là những gương mặt mới của bảng xếp hạng và giành ngay vị trí cao nhất trong tuần đầu tiên ra mắt. Justin Bieber và các rapper góp giọng trong bản nhạc do DJ Khaled sản xuất cũng sẽ góp mặt trong album sắp ra mắt của anh có tên Grateful. Tuần qua, DJ Khaled công bố trong một buổi phỏng vấn của kênh Radio Power 106 ở Los Angeles rằng Rihanna và Nas sẽ xuất hiện trong album của anh. Tuy nhiên, chúng ta không biết khi nào thì album này ra mắt, chỉ biết rằng sẽ trong nay mai. Nhưng giờ thì hãy cùng thưởng thức I'm The One. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, no, you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time. Trong I'm The One, bài hát vừa giành được đĩa bạch kim ở Mỹ là một bữa tiệc vui vẻ bên hồ bơi cùng với những người bạn như Chance the Rapper, Quavo, Lil Wayne và Justin Bieber. Bản nhạc này vừa được đưa vào danh sách đề cử cho bản nhạc hay nhất của mùa hè năm nay bởi những hình ảnh vui chơi và giai điệu nhộn nhịp. I'm The One là một ứng cử viên sáng giá còn bởi sự hội tụ của những giọng hát rapper đang được ưa chuộng và cái tên mà ai cũng biết, Justin Bieber. Bruno Mars tiếp tục đứng trên vị trí Á quân với That's What I Like. Cách đây 4 tuần, nam ca sĩ người Hawaii đã thống trị bảng xếp hạng với bản nhạc của sự kết hợp giữa R&B, Hip Hop Soul và Swing này. Đúng vào tháng này cách đây 7 năm, Bruno lần đầu tiên giành được vị trí số 1 trên Billboard với bài hát Nothing On You. Trong đó, anh là ca sĩ góp giọng với Bob. That's What I Like là bản hit thứ 7 của anh giành được vị trí cao nhất trên Billboard kể từ đó. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Bruno Mars được sinh ra ở Hawaii và anh chuyển tới sống ở Los Angeles khi 18 tuổi với giấc mơ trở thành một ngôi sao. Lúc đó anh mơ tới Hollywood và sẽ biểu diễn cho ai đó xem, rồi mơ đến được biểu diễn ở Madison Square Garden ở New York, nơi những ca sĩ nổi danh biểu diễn. Và giờ đây, sau 23 năm, Bruno đã là một ngôi sao sáng và còn được coi là một trong những nghệ sĩ pop hàng đầu của thế giới. Còn trên vị trí thống trị bảng xếp hạng vẫn là Luis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber với Despacito. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp bản nhạc Latin này chiếm lĩnh vị trí cao nhất của bảng Billboard. Với giai điệu reggaeton quyến rũ, Despacito đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu bài hát hay nhất của mùa hè năm nay, theo khảo sát của Billboard. Bản remix với giọng ca pop hàng đầu hiện nay, Justin Bieber đã nhanh chóng thăng tiến trên bảng xếp hạng bởi sự mới lạ và âm hưởng nhiệt đới. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Giải thích về việc tại sao Despacito được nhanh chóng yêu thích như vậy, Luis Fonsi, người sáng tác và góp giọng chính trong bài hát, giải thích trong một cuộc phỏng vấn trên CNN rằng bởi vì nó là một bài hát có âm điệu làm người ta thấy vui và cảm thấy như được thoát ra khỏi những thứ của cuộc sống hàng ngày. Fonsi cho rằng có lẽ tất cả mọi người đều thấy mình trong đó. Video nhạc của bài hát là những hình ảnh về cuộc sống bên bờ biển ở Puerto Rico, là quê hương của Luis Fonsi, với những người dân nhảy múa, ca hát, đánh đàn và chơi cờ. Trong đó ta thấy một cuộc sống chậm rãi và thanh bình ở xứ sở nhiệt đới. Và chúng ta phải tạm chia tay những nghệ sĩ của Top 5 tuần này ở đây. Hãy cùng gặp lại sau một tuần nữa để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast. và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.